Mà thím không hiểu gì cớ nào làm ông viết báo mà cháu không chịu để đi làm thợ hớt tóc.
Duy Linh cười đáp.
Theo ý cháu làm ông gì cũng vậy, thế mình biết trọng cái phẩm giá của mình á, thế mình làm việc phải á, tránh cái việc quấy á là vinh, chứ không phải làm ông quan to hoặc là ông chủ bút mới sang, còn làm thằng hớt tóc á thì nhục.
Giờ Phước Đằng thở ra và nói:
Con Ba Kiềm nó quyến luyến cháu quá. Một ngày nay cháu bỏ đi chơi, ở nhà nó ngồi không yên, cứ ra vô dòm chừng cháu hoài. Thím sợ cháu thôi làm khỉ giả, để ra làm hớt tóc nó chê cháu chứ.
Duy Linh nghe mấy lời rất mắc cỡ và giận nên đáp sẵn sớm:
Xin thím đừng có nói tới cái việc đó nữa. Vì thím nói cháu thấy làm hổ thẹn quá. Dầu cô ta...
Anh ta nói tới đó rồi hồi tâm, sợ mình giận quá nói lỡ lầm nên nín thinh rồi bỏ ra ngoài sân đứng. Anh ta vừa mới lấy thuốc ra hút, bỗng thấy thằng Cử là đứa ở của anh ta đi lại một bên và đưa một gói giấy và nói nho nhỏ:
Hồi chiều cổ đưa gói này cho tôi, ngày dặn là phải lén mà cho tới tay của thầy. Đâu thầy dở ra coi xem cổ gói vật về trọng.
Tuy thằng Cử không nói rõ đồ của cô ba nào, nhưng Duy Linh đã hiểu là của cô ba Kiềm, nên sượng sùng không nói được tiếng chi hết. Anh ta dây ngó vào trong nhà một cái, rồi lấy quái giấy, dở ra thì chỉ thấy một chiếc khăn lụa trắng viền với một phong thơ. Anh ta lật đật quái lại, rồi trả cho thằng Cử mà nói rằng:
Tao không lắm đâu, ai gửi cho mày thì mày trả lại cho họ.
Thằng Cử liếc thấy chủ có sắc giận nên không dám nói trớ trêu, cứ lấy cái gói quái lại rồi đi dọc theo vách tường tính đi vô nhà bếp đặng ngủ. Duy Linh hồi tâm nghĩ rằng nếu phong thơ này lọt vào tay kẻ bất lương thì còn gì là danh tiếng của cô ba Kiềm, dẫu mình vô tình thì thôi chứ không nên để tiếng bất nghĩa. Duy Linh nghĩ như vậy liền kêu thằng Cử lại lấy cái gói ấy bỏ vào túi rồi bước vào nhà. Anh ta muốn trao cho chú Thím và cậy trả giùm mình cho cô ba Kiềm, song sợ nói ra chú Thím lấy cớ ấy đặng khuyến dụ việc mình không ưa chỗ đó nữa nên nín luôn, để có khi nào gặp cô ta mình trả lại tới tay cô, làm như vậy cô mới khỏi mang tiếng xấu. Bữa sau Duy Linh lấy bạc ra sang tiệm hớt tóc, rồi xin thôi không viết báo nữa. Anh ta đặt hiệu tiệm là Văn Minh Tiến Phát, mướn hai người thợ hớt tóc, mua giày, nón, vớ, khăn, dầu thơm, phấn hộp, cùng nhiều món khác nữa để bán. Anh ta lại có mua ba thứ báo để sẵn trong tiệm, đặng cho khách vào hớt tóc trong tiệm đọc mà chờ phiên. Xong, vì anh ta đã chán chê nghề báo, hễ nhớ tới là chạnh lòng, bởi vậy anh ta chẳng bao giờ chịu đọc nhật báo nữa. Cách chừng một tháng dọn dẹp xong rồi, trong tiệm khách vào ra nhộn nhịp, kẻ mua đồ, người hớt tóc. Duy Linh thấy cuộc buôn bán này càng ngày càng tấn phát thì vui thầm, mới sai thằng Cử về Bạc Liêu chở bàn ghế lên dọn trên lầu để thờ cúng cha mẹ, xong căn dặn nó kỹ lưỡng đừng cho ai biết mình ở xứ nào. Bữa nọ nhân trời trong gió mát, vợ chồng Phước Đằng dắt nhau ra Sài Gòn tính đến tiệm coi Duy Linh buôn bán thế nào. Duy Linh đang đắc ý nên thấy chú Thím đến mừng rỡ hết sức, lật đật mời vào tiệm và hối thằng Cử dọn trầu thuốc và chế trà ngon để đãi vợ chồng Phước Đằng. Vợ Phước Đằng xem trước ngó sau, thấy tiệm dáng khéo sạch sẽ, mát mẻ thì trong lòng khen thầm, lại nói:
Con Ba Kiềm nó quyến luyến cháu quá. Một ngày nay cháu bỏ đi chơi, ở nhà nó ngồi không yên, cứ ra vô dòm chừng cháu hoài. Thím sợ cháu thôi làm khỉ giả, để ra làm hớt tóc nó chê cháu chứ.
Duy Linh nghe nói giận đỏ mặt, xong nghĩ rằng cô Ba Kiềm chê mình bao nhiêu thì mình cũng chê cô ấy bấy nhiêu, nên bỏ giận làm vui nói rằng:
Tưởng rằng cô không chê tôi thì tôi cảm ơn cô lắm.
Vợ chồng Phước Đằng không rõ ý Duy Linh nên không thấu hiểu nghĩa mấy lời ấy. Bởi vậy không nói tới chuyện Ba Kiềm nữa, ở chơi một lát rồi dắt nhau về. Duy Linh nghe lời khinh bỉ của cô Ba Kiềm, càng nhớ càng giận, nên ráng ra buôn bán, quyết làm cho kẻ giàu sang họ biết mặt thằng hớt tóc này. Tuy bây giờ bạc tiền thua họ, song trí não và tánh tình họ không dễ mà hơn được đâu.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Phi Phụng. Ở đời, từ người giàu sang cho đến kẻ nghèo hèn, không thiếu gì người bị hoạn nạn, người thì tán gia bại sản, người thì thất chí thương tâm. Nhưng mà giàu ai khốn khổ như thế nào, tưởng cũng không thể nào hơn được trường hợp của Phi Phụng. Nàng là người trẻ tuổi, chưa nếm đủ mùi đời, cho nên tính tình còn chất phác, trong trí như tuyết trắng, lòng tựa nước trong. Lại nàng sanh nhầm là con một, cha mẹ cưng như ngọc, yêu như vàng, từ thở nhỏ chí lớn, chưa hề biết buồn rầu, cũng chưa hề biết lo tính. Thình lình trong vài năm, gia đình gặp đại biến, cha thì chết khóc chưa khô nước mắt, kế đến thì sự nghiệp tan tành, rồi mẹ cũng chết luôn, nấm mồ chưa khô, kế thấy căn duyên lỡ dở. Dầu gặp bậc nam nhi, gặp cảnh khổ phi thường như vậy, sợ e cũng khó dằn lòng, vững chí cho được, huống chi là bậc nữ nhi, dễ gì mà không đứt ruột, nát gan. Phi Phụng buồn thì quả thật là buồn, rầu thì cũng rất là rầu, bởi vì nỗi trưng chiên, bởi vì cha mẹ đã chết, bởi vì thân bồ liễu không biết nương tựa vào đâu, và rầu rĩ thêm bởi vì nhà cửa tan tành, trí bất bình cho nên ấm ức không nói nên lời. Đã buồn còn thêm giận, mà tức Tú Cẩm đã đoạt gia tài cũng chưa mấy là uất lắm, nhưng giận nhân tình bội ước thì vô cùng đau khôn tả. Bởi vậy ngày cũng như đêm, nàng biến ăn quên ngủ, hết buồn rồi tới giận, hết tức rồi tới rầu, cứ lững đững lờ đờ như một kẻ không hồn. Nàng đang áo não, rồi bỗng thấy Tú Cẩm xuống nhà khuyên giải biểu nàng về Bạc Liêu để chung hưởng gia tài. Nghe lời khuyên đó, nàng càng thêm chua xót gan vàng, thấy mặt thì càng thêm oán bừng lửa giận. Về Bạc Liêu làm sao được? Tú Cẩm tuy xưng là anh của mình, nhưng từ nhỏ tới lớn chưa thấy mặt lần nào, đến chừng gặp mặt thì dùng thủ đoạn để thâu đoạt hết gia tài, lại còn muốn bứt mối tơ duyên của mình đang ra công xe chấp, chiếm ta gia tài đã giận, mà ngăn cản lương duyên thì thù oán càng sâu. Tuy lời Tú Cẩm nói ngày trước, bây giờ đã thấy hiển nhiên như vậy mặc dầu, song có lẽ vì nói trúng đó, cho nên lại làm cho mối thù càng nặng hơn nữa. Còn không chịu về Bạc Liêu, vậy chứ ở lại làm cái gì? Thủ hiệp đã cưới vợ rồi, mình đã thấy tận mắt, đã thấy dâu rể hoan hỷ lên xe hơi, chú rể đưa tay dìu dắt, cô dâu phỉ dạ tươi cười, còn mong mỏi cái gì nữa mà ở đây chờ đợi. Phải đi cho khỏi cái xứ Bạc Liêu, là trời bạc ác, đã đoạt cướp cha mẹ của mình, lại còn đang tâm cắt đứt đi cái mối tơ tình của mình nữa. Phải đi cho mau, đi cho phức cho rồi, dầu cho đến xứ lạ, tấm thân có ba chìm bảy nổi thế nào, tưởng cũng không thảm khổ bằng cái cảnh khổ hiện tại ở xứ này. Bởi vì suy tính như vậy, cho nên Phi Phụng mới gạt Tú Cẩm để đi trước một mình về Bạc Liêu, thoát thân cho dễ. Nhưng đi thì đi, chứ cô không tính trước coi trong tương lai mình sẽ phải đi đâu. Xuống tàu Hirondelle, và tàu chạy được vài khúc sông, ông cò cầm giấy đi lấy tiền tàu, hỏi là đi đâu. Chừng đó cô không biết, cho nên mới nói đại là đi Mỹ Tho. Nhưng mà cô cũng không biết tại sao mình phải đi Mỹ Tho. Tàu chạy, tiếng chân vịt quạt nước rầm rầm. Phi Phụng đưa mặt ngó xuống sông, thấy lượng sóng ồ ạt, dòng nước cuồn cuộn, nghĩ chuyện sang giàu của cô không khác gì bọt nước theo cái lượng sóng khỏa vào bờ thì tan rã không còn gì nữa. Rồi cô lại so sánh cái mối duyên trăm năm của mình giống như dòng nước hai bên tàu, hễ qua khỏi rồi thì không bao giờ lấy lại được nữa. Cô nhìn cảnh, động tình, cho nên trong lòng bâng khuâng chịu không nổi, cô mới quay mặt trở vô trong tàu, tính làm quen với hành khách chung quanh để giải khuây. Cô ngó trước, ngó sau, thì thấy hành khách chừng 15 người. Phía trước có một bà già đang ngồi ngoái trầu, dựa bên một người đàn ông mặc áo vải cục, lại để râu lưa thưa. Dưới chân của bà già đó là hai đứa nhỏ đang ngồi chơi, cầm bánh để ăn, áo quần lem luốc. Ngang đó thì mấy chú khách Triều Châu đang ngồi nói chuyện, người thì áo không gài nút để lồi ngực đen thui, kẻ thì ngậm trầu chăm băm cho nên nói không ra tiếng. Phía sau còn có ít người Thổ ngồi lẫn lộn với người Việt, kẻ nói người cười, coi bộ vui vẻ lắm. Ngồi gần cô thì có ba người đàn bà Việt Nam, một còn nhỏ, còn hai người thì tóc đã điểm hoa râm. Cô nhớ mặt người nhỏ ở Bạc Liêu có tới nhà cô đôi ba lần, nhưng mà cô không biết tên. Cô muốn làm quen với ba người đàn bà đó, nhưng mà cô thấy người nhỏ ngó nhìn cô, rồi lại quay lại nói nho nhỏ với hai người kia, rồi cả ba người cùng cười. Cô nghi là hai người đó cười thầm cô bây giờ thân phận côi cút, cười phận của cô nghèo hèn, cười cái duyên phận của cô dở dang, và cười cái cuộc đời của cô buồn thảm. Cho nên cô tức giận, cô quay đi chỗ khác, đau lòng, ứa lệ, thẹn mặt, héo gan. Cô quyết định bây giờ sẽ không nói chuyện với ai, và cũng không thèm ngó ai hết. Càng nghĩ, cô càng giận nhân tình đen bạc, thế thái cay đắng, rồi mới nghĩ thầm thân phận của mình. Hỏi vậy chứ tại ai mà cô lại phải mang sầu thảm như thế này? Tại Tú Cẩm cho nên cô cực thân, còn tại Thủ Hiệp cho nên cô mới thất chí. Chứ giàu gia tài mà có tan nát, mà mối duyên vẫn còn nguyên vẹn, thì nghèo cô cũng không sợ, thì lúc đó cô đâu có sầu thảm. Tuy lúc đầu cô đã biết Thủ Hiệp phụ cô đi cưới vợ khác là bởi vì cô không còn gia tài nữa, cho nên tình nghĩa mới nhạt phai. Nhưng mà tình riêng cô vẫn đói thương đến Thủ Hiệp hoài, bởi vậy cô giận Thủ Hiệp thì ít, mà oán Tú Cẩm thì nhiều. Cứ nói Tú Cẩm là cái người đoạt gia tài và gây ra cái nguyên do làm cơ duyên của cô tan rã. Cô giận hờn, phiền trách một hồi, rồi cô đổ hết tội lỗi lên đầu của ông trời. Cô nói tại ông trời không thương cô, cho nên mới bắt cô thê thảm như vậy, chứ không phải là tại Tú Cẩm có phép nào mà lấy được sự nghiệp của cô, cũng không phải tại Thủ Hiệp có bụng xấu mà phụ bần tham phú. Ông trời tuy không có hình dạng, không nói riêng một thứ tiếng gì, lắm lúc hay giải cái mối sầu giùm cho người đời. Phi Phụng đổ lỗi cho ông xong rồi trong lòng cảm thấy bớt buồn. Cô bớt buồn rồi thì lại bắt đầu thầm lo trong trí. Cô nghĩ rằng thôi ai kia nếu có ở quấy thì ông trời sẽ thấy. Mình thì mình cứ noi theo đường phải. Dẫu ông trời không thương đi nữa thì chẳng lẽ ông ghét mình đến nỗi mà hại mình sao? Mà cái khổ của mình đã lớn quá rồi, không còn cái khổ nào nhiều hơn nữa thì có gì đâu nữa mà sợ. Nói cho cùng mà nghe, ví dầu ông trời ổng có ghét, muốn làm cho phai má hồng hoặc làm cho trái mài xanh, thì cái thân sầu thảm này có gì đâu nữa mà tiếc. Thà là mình liều thân, trả phức nợ đời cho rảnh, chứ sống bây giờ không mẹ, không cha, sống mà cũng không nhà, không cửa, sống mà bị người yêu phụ bạc, sống mà đứa quấy nó giỡn chơi, sống như vậy thì còn gì vui nữa mà sống. Cô nhớ lại gia tài của cô, bây giờ chỉ còn có một đôi bông tai hột xoàn giá mua 250, một sợi dây chuyền tay giá mua 18 đồng và một chiếc đồng hồ chạm mắt tre mà thôi. Còn cà rá, dây chuyền có mề đai đồng nhận hột xoàn cùng với bông cổ, vàng, neo đều bị ăn cướp mất hết trong cái hôm bữa. Trong túi của cô chỉ còn 80 đồng bạc, còn trong giỏ sách còn hai cái áo với hai cái quần. Cô tính lên Sài Gòn xin vào nữ học đường học lại vài năm, rồi thi lấy bằng sơ học để đi dạy học nuôi thân. Vì cô giận Tú Cẩm cho nên quyết để hết gia tài cho Tú Cẩm ăn, chứ không chịu về ở nhà cho Tú Cẩm nuôi, mà cũng không thèm lãnh tiền theo như tòa án đã quyết định. Đang tính tới việc xin đi học lại, cô đột nhiên nhớ tới Di Linh. Cô nghĩ không biết là bây giờ anh Di Linh phiêu bạt xứ nào, ở đâu. Phải chi mình gặp anh ta, nhờ anh ta làm đơn xin giùm học bổng cho đỡ tốn. Chứ bây giờ mình nghèo quá, tiền đâu mà đóng tiền học, tiền cơm cho đủ. Cô nhớ tới Duy Linh thì trong lòng cô hơi buồn. Cô thầm nghĩ Duy Linh mồ côi mà lại nghèo nữa. Ngày nay mình cũng mồ côi và cũng nghèo giống như Duy Linh. Nếu gặp mà kể hết chuyện nhà cho Duy Linh nghe, thì chắc là Duy Linh thương xót giùm cho thân mình lắm. Cô ngồi cô tưởng tượng và nhớ lại hồi nhỏ anh em dẫn nhau đi chơi trên bờ kinh. Nhớ đến lúc học ở Bạc Liêu, anh em ở chung một nhà. Nhớ lại cái lần chót, Duy Linh đến nhà thăm coi với cái bộ mặt buồn thảm lắm. Duy Linh buồn cho nên phải bỏ xứ mà đi. Nhưng từ khi đi rồi cho đến bây giờ không biết đã hết buồn hay chưa, đã có vợ con gì hay chưa. Mình bây giờ cũng buồn, cũng bỏ xứ ra đi, mà trong tương lai mình có thể nào hết buồn được hay không? Cô nhớ lại mấy năm cô học trên Sài Gòn, hễ có lễ đến thì ông Phán Kim là anh em bạn thiết của cha mình vô rước mình đem về nhà chơi. Ông Phán ở trên một căn phố trên đường Bắc Hà. Phố tuy hẹp nhưng được dọn dẹp sạch sẽ. Bà Phán là người tuy hay nói, hay rầy, hay đánh bài, nhưng mà bà không có con, cho nên bà cũng thương mình giống như mẹ thương con. Không biết tại bà không có con nên bà thấy mình bà thương, hay là tại cha mình hễ lên thăm thì đem đồ nhiều cho bà, cho nên bà mới vì đồ đó mà thương mình. Phi Phụng lên tới Sài Gòn mới kêu xe kéo đi thẳng tới nhà của ông Phán Kim. Bà Phán lúc đó đi chơi không có ở nhà. Ông Phán gặp Phi Phụng thì mừng rỡ thăm hỏi lăng xăng. Phi Phụng mới kể hết mọi chuyện ở nhà cho ông nghe. Kể tới đâu thì khóc tới đó. Nhưng có một việc mà cô luôn giấu kín không nói ra. Rồi việc thủ hiệp hứa hôn rồi bội ước. Ông Phán tìm lời để mà khuyên giải cô. Ông lại nói khi nghe ông huyện hàm từ trần rồi thì có một người con riêng xuống để kiện tranh gia tài. Nhưng mà ông lại không ngờ tòa lại xử là phải giao hết sự nghiệp cho người con đó. Và ông cũng không biết chuyện bà huyện hàm mất sau này. Một hồi sau bà Phán đi chơi về, thấy mặt Phi Phụng, bà cũng mừng rỡ, hối người nhà đi mua thêm đồ ăn để cho Phi Phụng ăn cơm. Tới chừng bà nghe ông Phán kể lại việc bà huyện hàm cũng đã chết, và Tú Cẩm là con riêng của ông huyện đã âm mưu giật hết gia tài sự nghiệp. Bà nghe tới đó thì bà đứng chưng hửng một hồi, rồi bà mới nhìn Phi Phụng và lên tiếng hỏi.
Vậy bây giờ cháu tính làm sao đây? Nghe nói ông Nguyễn ông có một đời vợ trước, sao không nghe nói có con, sao bây giờ con ở đâu lại tới tranh gia tài đó? Cháu phải mướn trạng sư để cho họ cãi lẽ, chứ không lẽ để cho sự nghiệp hết cho chúng ăn hay sao?
Dạ thưa bác, cháu đã mướn thầy kiện tốt hơn mấy ngàn đồng, chống án lên tòa trên cũng thất, bây giờ có kiện gì được nữa đâu bác.
Hay à, thiệt là oan ức quá mà. Sự nghiệp của ông Quyện tính hết thải bao nhiêu á chứ?
Dạ, ruộng đất góp quê lợi mỗi năm tính hơn 58 càng dạ.
Chà, nhiều quá mà. Vậy chứ rồi tòa biểu giao hết cho cái thằng đó hay sao?
Dạ phải, trong án tòa dạy phải giao hết cho tiên cáo. Xong tiên cáo phải nuôi mẹ con cháu, nhưng không nuôi á thì mỗi tháng phải đóng tiền cơm 100 đồng.
Vậy mà từ hồi đó giờ nó có nuôi cháu hay là đóng tiền cơm gì hay không?
Dạ thưa, anh biểu cháu về nhà ở, nhưng mà cháu không có chịu. Còn sự nghiệp của cha cháu thì anh đoạt hết. Bây giờ cháu có mặt mũi nào mà đi lãnh tiền cơm chứ bác?
Ủa, mỗi tháng 100 đồng chứ có ít ỏi gì đâu mà sao cháu bỏ?
Dạ thưa, cháu không có cần.
Vậy bây giờ cháu tính làm sao chứ?
Thưa, cháu lên đây để tính cậy bác làm đơn xin dùng học bổng đặng cháu vào trường học lại.
Gia tài sự nghiệp để cho chúng giật hết, bây giờ còn đi học làm gì nữa?
Cháu tính học thêm đặng lấy bằng sơ học, rồi cháu đi dạy học để nuôi thân.
Làm cô giáo lương bổng đôi ba chục chứ nhiêu đó mà cháu ham. Vậy để ta lãnh mỗi tháng 100 đồng bạc rồi xài bộ không sướng hơn sao?
Dạ thưa, cháu nhất định không thèm. Thà là cháu đi làm cho ăn, chứ lãnh bạc của con người đó, cháu tức lắm, cháu xấu hổ lắm.
Tiền của ông Quyện để lại chứ tiền của ai đó mà cháu xấu hổ.
Vậy mà cháu cũng không thèm. Thà là cháu đi ở đợ cho người ta, cháu cũng vui lòng hơn là lãnh tiền đó.
Ông Phán lúc đó ngồi nghe bà Phán và Phi Phụng nói chuyện với nhau, thì ông chỉ thở dài chứ không lên tiếng gì hết. Qua bữa hôm sau, Phi Phụng nhờ ông làm đơn giùm cho Phi Phụng đứng xin học bổng. Quan trên mới trả lời xuống là muốn hưởng học bổng thì phải thi, mà hễ quá tuổi theo luật thì không được thi. Phi Phụng nghĩ mình đã gần 20 tuổi rồi, chắc không thể nào thi, mà bây giờ nếu không học nữa thì không biết làm nghề gì, cho nên cô tính vào trường xin đóng tiền mà học. Cô còn có mấy chục đồng bạc thì cô lấy đó mà đóng tiền trường, tới chừng hết rồi thì cô sẽ bán đôi bông tai thủy sòn, có lẽ cũng đủ tiền học được vài năm. Thương thay, khi cô vào trường xin học, bà cai trường lại nói rằng theo luật lệ mới, bắt buộc học sinh trước khi nhập trường phải nộp khai sinh. Cô không có khai sinh, đã mất gia tài, mà bây giờ không còn có thể vào trường học được nữa. Cô tủi thân phận của mình, cho nên trở về nhà ông Phán khóc, lệ tuôn đầm đìa. Ông Phán thấy Phi Phụng gặp hoạn nạn mà vẫn giữ một lòng chân chánh thì ông cũng thương lắm, cho nên ông muốn giúp giùm cho Phi Phụng trở thành người tử tế, nhưng mà ông cũng không biết làm sao để giúp. Cách ít ngày sau, ông tính xuống Bạc Liêu tìm Tú Cẩm để nói chuyện phải trái, rồi sẽ nói Tú Cẩm hoặc là phải chia gia tài cho Phi Phụng một phần, hoặc là phải giao cho Phi Phụng một số tiền lớn để cô lập nghiệp làm ăn, chứ gia tài là gia tài của ông Quyện Hàm Phan. Còn Phi Phụng cũng thật là con gái của ông Quyện Hàm, không nên để cho cô lên đên nghèo khổ, rủi như cô hư danh sủ tiết thì Tú Cẩm cũng sẽ mang tiếng, chứ không thể nào tránh được. Phi Phụng hay ông Phán tính làm như vậy thì cô cản liền, cô không chịu để cho ông đi Bạc Liêu, cho nên cuối cùng ông cũng không dám làm bướng. Còn bà Phán tối ngày thì cứ đi đánh bài hoài, có khi tới ban đêm nữa. Bữa nào ăn thì mặt mày của bà vui vẻ, ngặt mấy bữa bà bị thua, bà quạ quọ, rầy chồng, mắng tớ, đánh chó, chửi mèo, làm cho Phi Phụng buồn lòng, tủi phận. Có khi cô nghĩ mình ở trong nhà ông Phán làm tốn cơm của vợ chồng ổng, chứ không lợi ích gì cho ổng, mà cũng không có lợi gì cho mình, cho nên cô suy tính đi tìm chỗ khác để kiếm cách làm ăn. Nhưng mà không biết bây giờ phải đi đâu, cuộc đời này quỷ quyệt, với cái thân gái liễu yếu đào tơ, ra đường không biết mà nên ít thì không có cái chuyện phải ít, mà lại có cái chuyện trái rất là nhiều. Ở lại trong nhà ông Phán mới vài tháng mà 80 đồng bạc đã tiêu hết phân nửa rồi, chỉ còn lại 40 đồng thì làm ăn buôn bán cái gì được. Đêm khuya lặng lẽ, cô nghĩ tới thân phận của mình thì lệ tuôn tràn trề, thương cha nhớ mẹ. Khi sanh tiền, vì thương con cho nên làm ăn cực nhọc, tính để của lại cho con hưởng, chẳng dè cái của đó chính là cái họa sau này. Con đã chẳng ăn được mà lại còn đeo thêm sầu thảm. Đến nông nỗi này, cô mới nghĩ lại nếu cha mẹ của cô không có của thì tú tài thủ hiệp chắc không cầu hôn kết nghĩa, mà nếu không có duyên nợ đó thì giàu nghèo nàn cô cũng không đau đớn như vậy. Tuy nhớ tới thủ hiệp bạc tình thì cô giận, nhưng mà giận một hồi, lòng xưa khoan khoái làm cho cô hết giận mà lại thương. Thì cô cũng không hiểu cô còn thương thủ hiệp ở cái điểm nào. Theo những người rành về tâm lý, về ái tình thì ai cũng biết cô còn thương thủ hiệp, đó là tự nhiên, cho nên cũng không có gì là lạ. Cô nghe nói ở đường Clarendia có một trường học tư dạy con gái, cô đến xin để mà phụ dạy, trước là lấy tiền lương để trả tiền cơm cho vợ chồng ông Phán, sau có chuyện làm để cho khuây khỏa. Bà cai trường thấy tướng của cô yểu điệu, lời nói ngon ngọt thì có ý muốn mướn cô dạy phụ, nhưng mà đến chừng hay cô không có bằng sơ học thì bà lắc đầu và lên tiếng từ chối.
Ai, không được, theo luật lệ buộc nếu không có bằng sơ học thì không phép dạy học. Vậy thì em phải ráng thi, đăng lấy bằng sơ học đi, rồi qua sẽ cho vào mà dạy.
Ráng làm sao được mà ráng. Phi Phụng lại quay trở về nhà với nét mặt buồn rầu, than thở với bà Phán, coi có chỗ nào mướn, mai vá hoặc là dạy riêng trẻ nhỏ, xin bà chỉ giùm, để cô có chỗ làm ăn cho bà đỡ tốn. Bà Phán hồi trước thì quả thật là thương cô, giống như mẹ thương con, nhưng mà bây giờ bà thấy cô ở trong nhà đã lâu ngày, nhất là mấy tháng nay, bà đi đánh bài luôn luôn lúc nào cũng thua cho nên có thiếu thốn chút đỉnh, rồi tình thương của bà lần lần nó cũng phai lợt. Tuy bà không đuổi, nhưng mà cũng có ý trong cô đi phức cho rồi, bởi vì nuôi cô hao tốn chứ không ích lợi gì. Ông Phán nghe nói cô tính đi mai mướn, dạy mướn, thì ông động lòng, nhưng vì ông không giàu có, lại quyền hành trong nhà đã giao hết cho bà cho nên ông tuy muốn cản nhưng mà lại không dám nói ra. Chợ Đuổi ở gần ga xe lửa có một cái nhà ngói ba căn, ngoài sân cảnh vật tươi tốt, trong nhà thì tủ bàn rực rỡ, ai đi ngang cũng khen là bà dọn vén khéo. Nhà đó chính là nhà của đốc phủ Nguyễn Phong, người ở tỉnh Cần Thơ. Mười mấy năm nay tuổi ngài đã quá lục tuần cho nên ngài đã được hồi hưu để dưỡng lão. Bà lại có oai cho nên khi bà giận, tôi tớ trong nhà hễ bà liếc mắt thì đứa nào đứa đó kinh hồn khiếp vía. Tuy vậy bà cưng con không ai bì kịp, con trong nhà chẳng hề khi nào bà rầy la, tụi nó muốn cái gì bà cũng mua cho, nó hư cách mấy bà cũng làm lơ. Vợ chồng của quan đốc phủ không có con trai, chỉ có hai đứa con gái mà thôi. Đứa lớn tên là cô Hai Nguyệt đã 23 tuổi, còn cô nhỏ tên là cô Ba Huế đã 20 tuổi. Cả hai nàng đều mập mạp, da đen, mặt thịt, trán thấp, môi chì. Cô lớn lại hô duyên, còn cô nhỏ thì miệng nhọn. Quan đốc phủ có ruộng tại kinh Xà Nô, mỗi năm thâu quê lợi chừng 10.000 dạ, cho nên khi được giấy hồi hưu, ngài muốn cất nhà ngay tại Cần Thơ để tiện việc góp lúa. Bà lớn không đồng ý, bà nói hai con tuổi đã lớn mà chưa có đôi bạn, Cần Thơ là cái xứ quê mùa, đâu có con trai nào xứng đáng đâu để cho mà bà gả con. Cho nên bà mới khuyên quan lớn về Sài Gòn là cái chỗ quy tụ nhân tài để có thể kén rễ hiền cho con trao thân gửi phận. Quan đốc phủ có tánh hay chiều lòng bà, lại có bà khuyên đây nghe cũng có lý, cho nên ngài mới kiếm mua một miếng đất tại chợ Đuổi rồi cất nhà để ở. Tuy cửa nhà vén khéo mặt dầu, nhưng mà ngài ít khi ở nhà. Ngài về ruộng, lâu lâu lên thăm vợ, có tiểu thiếp ở trong ruộng. Thường khi bà muốn đi xuống thình lình để bắt ghen, nhưng mà bà lại có tánh hay đánh bài, cho nên bị hai đứa con ràng buộc, cho nên tính đi bắt ghen hoài mà cũng chưa có dịp. Một bữa nọ, bà Phán Kim đi theo chị em bạn đến nhà bà đốc phủ để đánh bài tứ sắc. Bà Phán Kim thấy cô Hai Nguyệt và cô Ba Huê, mới hỏi thăm tên tuổi, rồi cũng hỏi coi có đôi bạn hay chưa. Bà lớn tưởng là bà Phán muốn làm mai, cho nên trong bụng mừng thầm, cho nên lên tiếng nói ngay.
Ta nói hai cái đứa nhỏ tuổi nó cũng trọng tuổi rồi, họ đi coi lăng xăng á, và trai đời này nhiều cậu chơi bời quá. Tôi sợ gã lầm nên tôi còn dục dặc, chưa hứa nơi nào. Chị coi có chỗ nào thiệt thà tử tế, có người quen biết như chị vậy mà đứng làm mai, tôi mới chắc ý.
Bà Phán thì không có ý làm mai, mà thật bà cũng không quen với thầy nào tính cưới vợ. Bởi vậy nghe nói như vậy bà lặng thinh một hồi rồi mới lên tiếng.
Tôi cũng có một đứa cháu gái, con của ông Nguyễn Hàm ở dưới Bạc Liêu. Cha mẹ nó chết hết rồi, nó bơ vơ nên lên tôi nương dựa mấy tháng này. Con cháu tôi nó chữ nghĩa giỏi mà thêu thùa cũng khéo. Tôi muốn kiếm chỗ nào đặng nó mai vá hoặc là dạy học, xong hôm nay không biết chỗ nào mà cho nó ở.
Bà lớn nghe nói như vậy thì tuy thất vọng về cái chuyện hôn nhân của con, nhưng mà bà nghe nói tới cô kia giỏi chữ nghĩa, giỏi thêu thùa, bà nhớ lại hai đứa con ở nhà của mình, tụi nó chỉ biết mai chứ không biết thêu, lại chữ quốc ngữ thì đọc được chứ chữ Tây thì không đọc được. Bà muốn tìm người dạy hai cô thêu thùa, giày áo và dạy học cho nói được chữ Tây. hai bà nói chuyện với nhau. Bà lớn thì muốn cho con Thạo nữ công gia chánh, còn bà Phán thì muốn Phi Phụng đi ở chỗ khác để